Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính xin thân mời quý vị cùng thưởng thức câu truyện ngắn được mang tên Cái Còng. Truyện ngắn Cái Còng, tác giả Nguyễn Thùy Long. Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi câu truyện này. Cái Còng. Nói đến cái từ ấy, tôi thất kinh. Mạng số nó không ra cái quái gì. Bởi vậy, nhiều lần ở trong đời tôi đã đút tay vào còng. Thời Ngô Đình Diệm làm tổng thống, tôi bị tống giam vào khám Chí Hòa. Hai tay thì bị còng. Cái còng tay để lại, nó được làm bằng đồng, vặn vít, chứ nó không có khóa. Tất cả những cái quái khách đều phải chịu thua khi mà bị mang cái loại còng này. Thời Nguyễn Văn Thiệu là nguyên thủ quốc gia, tôi cũng bị ném vào Chí Hòa bởi vì tội chống đối lăng nhăng cái gì đó, bị khóa tay. Thế nhưng cái còng năm xưa đã vắng bóng ở đâu rồi? Một loại còng mới có răng cưa, dây xích ngắn, khóa chắc chắn, do Mỹ Quốc viện trợ. Tôi nhìn thấy cả thùng còng chưa dùng tới, nó có cái nhãn hiệu hai cái bàn tay nắm lấy nhau, tỏ ra một cái lòng thân thiện, được ném ở góc phòng can nhân ở khám Chí Hòa. Sau ngày miền Nam được gọi là hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, tôi quờ quạng lại bị tóm và bị còng nữa. Nhìn lại cái còng, tôi thấy thì nó cũng đã cũ kỹ, đúng là cái còng tàn dư của Mỹ ngụy bỏ lại đây nè. Tôi bị khóa tay, giải đi khám Chí Hòa, cũng Chí Hòa again. Tôi vô phúc cho nên bị khóa bằng cái còng rỉ sét. Khóa nó hỏng hóc, càng cựa quậy thì cái lưỡi răng cưa ở cái còng tối tân nó lại càng thích chặt. Thích chặt đến độ mà hai cái tay của tôi nó sưng lên, nó đỏ lửng lên luôn. Người cán bộ công an lôi tôi đi phá cái chiếc còng bằng búa và cái đục sắt. Hai cổ tay của tôi nó đau điếng mà cũng không dám kêu nữa. Vậy đó, vậy mà tôi còn bị chửi nữa. Tôi bị chửi lên đầu nữa. Tổ cha cái thằng phản động, mày làm tao tiêu mất một cái còng rồi mày. Thế rồi khi vào xà lim, tôi bị cùm bằng sắt. Tới trại học tập cải tạo, bằng tay của tôi bị cùm bằng tre. Chân thì bị cùm bằng cái gỗ của cây thao lao. Cổ cũng bị gồng nốt luôn. Khi bị kết tội là chống đối hay hoặc là trây lời lao động thì bị tất cả những cái cùm đó đó. Này tóm lại, cái còng, cái cùm, cái gông đều là một cái thứ dụng cụ để mà khống chế cơ thể con người. Nó muôn hình dạng trạng. Tôi muốn quên đi cái chuyện đó khi mà được trả tự do đi. Tôi quên vĩnh viễn cái còng. Nó là một cái sự xui xẻo, nó cần được đốt vía, xua đuổi đi. Như là thầy Pháp trừ tà, ma, quỷ quái vậy đó. Tôi trở về tự do, và sau đó thảnh thơi mà sống bằng cái nghề mua bán ve chai. Tôi rong chơi khắp thành phố, rao hàng đó. Và nhiều khi cũng trúng mánh đó. Thâu mua được nguyên một cái cục răng vàng, một cái đỉnh bằng bạc, một cái huy chương bắt đảo bội tinh bằng vàng 18 carat của một ông tướng, ông tá nào đó ở cư xá Sĩ Quan. Mà nay phải đi học tập múc mùa ở tận Hà Sơn Bình nữa đó. Thằng con trai ngu dốt dại khờ của ông ta lục ra bán cho tôi. Thế là tôi trúng mánh thôi. Rõ ràng tôi là một cái thằng mua gian bán lận, đạp lên đầu nhau để mà sống. Để chắc ăn thì tôi móc ra hai cái chai axit. Một chai nước nó màu vàng, một chai nước màu trắng. Sau đó tôi mới chấm lên cái đồ vật mà mình định mua đó. Một vệt đen nó mới nổi lên. Trúng rồi, trúng rồi. Thế là tôi phải ếm giá thôi. Cái đồ khỉ này mà chỉ đáng giá là một ly cà phê đen thôi, thêm ba điếu thuốc lá xa mít lậu ở Thái Lan thôi. Tôi đã nói với chú nhóc như vậy. Thôi nè, cho chú em 5 đồng đi uống cà phê, hít xa mít cho nó đỡ giả đi. Thật ra thì nói thiệt nha, tôi cũng chẳng muốn mua cái huy động này làm gì đâu.
em giá vậy? Cái huy chương của ba tôi bắt đầu bội tình đó.
Ê, chẳng cần biết hết trơn á. Nó cũng như cái huy đồng thôi. Chỉ có kẻ ngu dốt như là tôi là mới mua cái huy đồng này tới 500 năm bạc nghe chưa? Chú nhóc đã vả rồi. Đành ok ngay thôi. Vậy thế rồi tôi mới thờ thới mà ra đi. Thật ra thì cũng chẳng cần mua bán gì nữa. Tôi cũng đã trúng mánh rồi mà. Thế là tôi chạy về. Bọn thu mua ngồi ở góc đường Nguyễn Thiện Thuật đó. Hùng dũng mà gọi rượu, gọi thuốc. Uống. Uống để mà nung chí anh hùng chứ. Cái thằng phân lòm cân vàng trả tiền cho tôi theo giá vàng của thị trường. Mặt tôi thì cứ vác lên, ra lệnh cho cái đám gia trai hết thời gọi rượu uống thả cửa đi. Còn thằng bạn tôi, nó có bút hiệu là gì? Là sao biển, bởi vì trước kia nó làm nghề viết báo, nay cũng ra làm nghề gia trai, mang cái bản mặt xưng tím, lỗ đầu, lỗ mũi ăn trầu, trẹo quai hàm mà trở về.
Trời ơi trời, xui quá mày ơi, tao bị chúng nó quay lại rồi phên vào một trận nè, thừa chết thiếu sống nè mày ơi. Chút xíu nữa thôi, thì chúng nó móc mắt tao cho tao chuyển sang nghề bán vé số rồi đó mày.
Tôi thân hành, tôi rót cái ly rượu say chừng và mời bạn. Thôi, cạn ly đi. Nói lý do coi sao vậy?
Mày biết không, tao thử vàng cho một bà lão có cái chiếc răng vàng nó lung lay muốn rớt rồi mà lại muốn bán cho tao nữa chứ mày. Nhưng mà kẹt không nổi, nó còn ở trong miệng của bà đó. Để chắc ăn, tao mới biểu bà há cái miệng ra, tao mới lấy cái axit xích tao thử đó mày. Vậy mà không may một giọt axit xích nó rớt vào cái nướu răng của bà. Bà dậy dậy lên, bà tê tê mày. Trời ơi trời, vậy là con cháu của bà xúm lại đập tao mày. Trời ơi, mày cũng biết á mà. Phải thử, bởi vì răng vàng bây giờ nó nhiều loại giả quá mày ơi. Làm bằng đồng, bằng mạ vàng hay hoặc là inox gì đó. Đại đế về trai đã cảnh giác anh em như vậy rồi mà.
Chúng tôi đã học lên cười, uống rượu như điên, an ủi người bạn gặp cảnh tai nạn nghề nghiệp như vậy. Thay vì ca hát thì chúng tôi mở một cuộc thi giao hàng, xem đứa nào nó hót hay nhất. Nội dung của bài thi thì chỉ là như thế này thôi.
Ai mắt kiến bể giỏ đồng hồ, giỏ cà rá văn vàng bạc dụng tiền xưa bạc cổ ai bán không? Mua hết bán hết bà con cô bác ơi.
Ấy vậy đó, mà nhiều thằng rao không có ra lời nha. Thằng á thì nghẹn lời, thằng á rao nửa chừng rồi thấy tủi thân. Mấy con ghệ á, thì rao như là khóc vậy đó. Còn thằng á thì bị sốt rét, tắt tiếng ngang chừng luôn vậy đó. Thằng á thì sức môi, rao có cái âm điệu ảnh ương kêu vậy đó. Tôi là dĩ nhiên là rao được rồi. Công phu tập luyện đi lại theo đại đế ve chai hết 6 tháng trời mới vỡ giọng ra được đó mà. Hôm nay tôi giật giải cũng bởi vì như thế nào, bởi vì tôi là người trúng mánh. Không phải ngày nào nó cũng giống như ngày nào đâu. Như vậy đó, ngày vàng son thì cũng có, và ngày thê thảm chắc chắn cũng phải có thôi. Giận bỉ nó đến là không có hẹn được rồi nha.
Ai có mắt kiến bể giỏ đồng hồ, giỏ cà rá văn vàng bạc dụng tiền xưa bạc các cũ ai bán không?
Tôi rao rác cổ bỏng luôn, mà chẳng có một cái con ma nào nó mang đồ ra bán hết trơn. Tôi đi vào một cái xóm xưa mà theo tôi đánh giá thì hẳn là có cái cối giả trầu bằng bạc nè, hay hoặc là cái tiền xưa bạc cũ chắc cũng bằng quý kim đây. Xóm gà này có nhiều bà già trầu ưa để dành chắc bóp tiền bạc á, thì chôn giấu cả hũ ở ngoài vườn. Thế là tôi lại cất tiếng rao. Giữa buổi trưa nắng cháy, nâng giá cái đồ vật mình muốn mua lên cho nó thêm phần hấp dẫn đó mà.
Mua, mua hết, bán hết bà con ơi. Mắt kiến bể giỏ đồng hồ, bể giỏ cà rá văn vàng bạc dụng tiền xưa bạc các cụ ai bán không?
Đi vào trong xóm, có một cái quán nhậu đông đảo khách hàng. Tôi nhận ra họ cũng đều là thanh niên. Ở trần, mặc quần đùi, ngồi chòm hổm ngay giữa quán. Nhậu đế với lại một cái mâm xíu quách, chấm với lại nước mắm chanh ớt. Bữa nhậu đang đến hồi gay cấn bày hài ra, chẳng biết họ đã cưa hết bao nhiêu cái lít đế, văng tục và chửi bới nhau đến từ thứ bao nhiêu triệu rồi. Những cục xương thì văng vãi khắp nơi, rồi nhặn thì bay như vải đậu. Có người nghe tiếng rao, anh ta ngoắt tôi vào.
Ê mày, mày, béo, mày mua tiền xưa bạc cát cũ phải không?
Dạ, dạ, à, dạ đúng vậy ạ. À.
Mua với giá cao 1 đồng ăn chín 10 đồng phải không?
Dạ, à, đúng vậy.
Kim loại màu vàng mua không?
Dạ, à, chính thế. Người đàn ông hỏi tôi, mặt đỏ như mặt gà chọi. Kêu thằng nhỏ ngồi cùng bàn.
Bảy! Mày! Mày đó, à, mày về nhà tao mày mở cái ngăn tủ. Mày lấy sang đây cho tao cái đồng bạc kim loại màu vàng đi, nghe chưa? Chủ quán đâu? Đưa thêm một cái can rượu nữa đi. Nếu mà hết si quá thì nướng khổ cái chưa? Lẹ lên đây!
Thằng Bảy phóng rẹt một cái. Nó sang đến ở bên kia đường, nó chạy vào nhà, nó lục lọi. Tiếng đàn bà la chói lói. Thằng nhỏ chạy sang quán rồi đưa đồng tiền cho tôi.
Ừ, chung tiền đi, quý lắm đó.
Cha mẹ ơi, một đồng tiền điếu dùng để cạo gió hả? Đồng tiền dùng lâu ngày màu vẹt, màu vàng, bóng loáng. Không phải đồng tiền của bà đầm xòe. Tôi chưa kịp nói gì thì mụ đàn bà đã nhào sang, xoe xẻ chửi.
Trời ơi trời, nhậu nhẹt từ đêm qua tới bây giờ chưa có đã sao vậy? Trời ơi, bây giờ lại về nhà mà khiêng của đi bán nữa nè.
Gã lớn tuổi là bình tĩnh.
Đừng ngon lên vậy á. Bà yên tâm đi. Bán được cho chú ve chai này, tôi chia cho bà 50 đồng nha.
Tôi mới lắc đầu rồi đưa lại đồng tiền. Dạ, tôi không có mua đâu. Thế rồi một gã trong đám chào.
Ê mày, tại sao không mua mày? Rõ ràng mày nói mày mua mà.
Mụ đàn bà lại nhảy cho chổi lên và la.
Trời ơi, không có bán đâu, không có bán đâu. Tao không có bán cho cái đồ lưu manh chợ trời đâu. Bọn này nó ghê lắm, nghe chưa, chuyên đi lừa gạt người luôn thôi. Nó không có bán đâu, không có bán đâu.
Tình thế trở nên gay cấn hơn. Đám đàn ông say rượu lại hung tợn trở lại. Và chúng dám làm thịt tôi lắm. Rồi cướp hết tiền bạc, vốn liếng lắm mà nha. Miệng của mụ đàn bà điên qua, độc ác, kinh khủng cũng không kém.
Ôi trời ơi, đồ buôn gian bán lận, trời ơi là trời, đồng tiền cào gió của tôi bằng vàng, y nè, mà rẻ mạt đến như vậy hả? Nè, lột da nó ra đi.
Không còn cách nào khác. Đúng vậy, chạy là một cái thượng sách thôi. Tôi nhảy nai, tôi phải nhanh hơn cái bọn say rượu kia và phải khỏe hơn cái mụ nái xệ chân yếu tay mềm này. Tôi phóng đi, mà tôi vẫn còn nghe cái tiếng chân đuổi theo và đồng thời nghe cái tiếng ngã ạch đi đục. 99% là tôi đã thoát hiểm rồi. Thế nhưng sao lại có một cái bàn tay của ai túm cổ tôi? Sợ chết tôi mới liền dở mặt lại, ra một cái bộ mặt hèn và nói lên.
Dạ lại ngài tha cho con đi, con còn phải nuôi mẹ già vợ dạy con thơ.
Tiếng cười hề hề. Bình tĩnh đi. Gã đàn ông mặt rỗ chằn rỗ chịch, có hàm răng cải mã ố vàng nám đen trong cái mặt như là trái súp lơ. Tôi vẫn chưa hoàn hồn nữa.
Dạ thật tình tôi không thể mua được cái món hàng ấy của các ông đâu. Dạ tôi không có gian dối gì hết như là cái bà đã nói rồi. Dạ tha tôi đi ạ.
Gã đàn ông buông cổ tôi, vẫn cười nhe cái hàm răng cải mã.
Đúng rồi, tôi hiểu mà. Cái đồng điêu hạng bét đó mà mua là gì được. Thôi nè, tôi nè chứ không phải tụi nó đâu. Vào nhà tôi đi, anh sẽ có hàng mua được nha. Tôi biết anh là một chuyên gia mua đồ cổ đó.
Tôi hoàn hồn thật sự, đứng trước mặt anh ta. Hình dáng anh ta coi xấu xí như vậy nhưng mà cũng không có gì nguy hiểm lắm. Tôi chỉ nhận thấy anh ta có biệt tài bắt người thôi. Vâng, đúng vậy, chỉ một cái nắm cổ thôi là hết cửa quậy. Hẳn đây là một cao thủ giấu tung tích. Và thế rồi tôi mới theo anh ta vào căn nhà rách nát. Mái bằng lá, tường thì bằng cái tôn thùng phi, sàn xi măng lon lỗ trơ cả đất lên. Hai đứa trẻ thì ở chuồng mặt mày lem luốc đang nằm ngủ. Tôi nhìn thấy đứa nhỏ đang đút cái ngón cái vào miệng nút, giải nhớt, nó nhẽo nhạo ra. Căn nhà nhỏ thấp lè tè, nóng hầm hập. Gã đàn ông thì mặt mũi quái gở, mời tôi ngồi xuống bàn.
Ngồi chơi nha anh, ngồi chơi chờ tôi chút nha. Tôi mang ra cái món đồ gia bảo này, chắc chắn là anh mua được đó.
Hắn mới khom người xuống mở cái cửa tủ nhỏ xíu rồi lục lục lọi lọi đâu đó. Tiện tay tôi thì tôi lại lột cái mũ ra rồi quạt cho hai đứa bé với cái không khí nóng hừng hực như vậy. Tự nhiên tôi thấy thương chúng nó như là thương hai đứa con tội nghiệp của tôi vậy đó. Mái tóc thơ của trẻ thơ nó bay phơ phất. Cả đàn ông lục một hồi, lấy ra một cái vật gói giấy thiệt là cẩn thận, rồi mới đưa cho tôi.
Nè, đồ gia bảo đó, sự nghiệp đời tôi bây giờ phải bán cho anh đó. Tôi tiếc đứt ruột luôn rồi đó nha.
Vật mà tôi đang cầm ở trên tay nó nặng như sắt thép. Có thể một cái vật gì đó nó không bằng vàng và cũng bằng bạc hay hoặc là đồng đen. Tôi vẫn chưa mở giấy ra. Ủa, cái gì vậy đây à?
Anh à, anh có quyền anh mở ra xem hàng đi nha. Mình thuận mua vừa bán. Tôi chỉ cần đủ tiền mua đủ 5 kg gạo cho các cháu thôi. Tội nghiệp chúng cả tháng trời nay ăn mì sợi khoai lang. Con vợ tôi thì đi bán tàu hũ mà không có đủ tiền mua gạo cho tụi nó đó. Còn tôi thì tôi thất nghiệp mấy năm nay rồi, không có làm gì ra tiền được. Cứ phải bán dần đồ đạc đi để mà ăn. Tháng trước tôi bán chiếc xe đạp cũ, sườn hiệu cho Lạc Son. Người ta tân trang, người ta sơn phết lại. Lời đau để đó.
Nghe xong thì tôi mới dở 2 lần giấy được gói ra để mà lấy món đồ. Tôi đã thất kinh và tôi kêu lên: trời ơi trời, cái gì vậy nè trời ơi, sao lại là cái còng vậy?
Cái còng đó, cái còng gia bảo của tôi đó. Mua đi, mua rẻ đó. Tôi bán rẻ thôi mà.
Tôi vẫn dậy nảy lên:
không được đâu, không được, tôi sợ cái này lắm, tôi sợ lắm.
Gã cười, nhe cái hàm răng cãi mã và cái nước răng xám ngoẹt ra.
Xem kỹ hàng đi, hàng nó tốt lắm đó. Cả một đời làm lính kính của tôi mới trúng thăm được cái này nè. Anh đâu biết không, 1 triệu cái còng viện trợ mới có được một cái đặc biệt này. Trong nghề tôi biết à Giang, cái này nó không có xét rỉ, khóa nhảy đàng hoàng lắm. Phắt một cái là khóa lại, nghiêng lại, hết đường cục cửa đó.
Anh bạn mới đang say sưa nói về cái sự nghiệp lính kính chuyên đi bắt người của anh ta của ngày nào, nay cũng đã là dĩ vãng rồi. Những cái hay, cái đẹp và cái tốt của chiếc còng gia bảo mà anh may mắn anh làm chủ được nó. Anh nói nó là Olizin, là đồ ngoại, bởi vì nó có cái chữ đề là Made in USA. Tôi phải chặn anh ta lại: được rồi, tôi hiểu được cái giá trị của nó rồi. Nhưng mà cái này nè, trời ơi, cái này mua làm cái gì được?
Đề phòng kẻ gian đó mà.
Thôi đi cha nội, mua rồi tôi bán cho ai đây?
Sao lại không được? Công dụng của nó ghê lắm mà nha. Biết không, bây giờ kẻ gian nó hơi nhiều rồi nha. Anh dùng cái còng này anh khóa xe đạp đi. Đổ cha nó, ông nội cái thằng mà dồ xế nào mà dám đụng đến nữa. Mấy cái khóa xe đạp Trung Quốc sản xuất á, nó thiệt anh ấy, nó đâu có bằng đâu. Nó đâu có bằng được công dụng của nó đó. Chưa kể là anh ta đã bỏ lửng cái câu nói đó. Thế nhưng mà tôi cũng hiểu được cái oai của cái còng đã khiến cho kẻ gian phải e ngại.
Nhìn sang hai đứa bé ngồi đang ngủ say, tôi thấy tôi tội nghiệp quá. Tôi nói thôi được rồi, trả cho anh ta 5 đồng bạc á. Sau đó ném cái còng vào trong túi sách rồi khoác vai ra khỏi nhà của anh cựu lính kính, nói cách khác là công an chìm của thời chế độ xưa. Trời vào trưa, nắng gai gắt. Thế nhưng tôi phải đi nữa. Đi chứ, để mua được một cái món gì nó kha khá một chút. Chứ mà không á thì coi như là hôm nay lỗ sở hụi rồi nha. Tôi nghĩ đến vài địa bàn hoạt động. À, tại sao tôi lại không đến nhà một cái bà quen mà ở đó tôi đã từng mua được nhiều cái món quý á. Giới thiệu người, ăn hoa hồng. Đúng rồi, khu đó là một cái nơi béo bổ cho những cái thằng ve chai như tôi nè. Và thế là như thế nào? Tôi đã cuốc bộ đến cái khu đó. Cứ xá buổi trưa vắng tanh. Hình như chỉ có tôi là cầm cái sâu chuỗi, máng cái đồ ve chai nè. Vừa lắc mà vừa điểm cái ngón tay từng món hàng, rồi nó nói vậy đó.
Coi nè, cái kiến cũ bể cũng mua được nha. Cái nắp viết mái cũ rít cũng mua được à nha. Cái vỏ cà rá mất hộp cũng mua được luôn. Tất cả mọi thứ ở trong nhà dứt đi đều mua được hết á hả. Chúng tôi không mua rẻ bán đắt mà chỉ lấy công làm lời thôi nha. Bán hết đi, bán ráo trời đi bà con ơi.
Tôi đã làm nhảm, tôi độc thoại. Ai muốn nghe thì nghe, còn không thì thôi. Tôi giống như một thằng điên vậy đó. Cuối cùng như thế nào, cuối cùng thì tôi cũng đến được cái ngôi nhà đó. Nhà có chị Tư rung cái sâu chuỗi dẹp chai lên. Cánh cổng mở. Ở nhà cũng đã hiểu cái ám hiệu của tôi, cho nên cái cửa nó mới mở ra. Chị Tư tiếp tôi ở phòng khách. Chị thì lúc nào cũng mặc hoa, da phấn, áo quần á, là lượt, diêm dúa. Hôm nay mà chị bận bộ đồ suýt bóng màu tím hoa cà, theo ren nè, móng chân móng tay, sơn phết thiệt là công phu. Người chị á, đẩy đà. Ấy vậy mà chị lại có bệnh nha. Căn bệnh hiểm nghèo đó là nhồi máu cơ tim. Bệnh hoạn như vậy đó, nhưng mà chị lại làm một cái nghề mà theo như cái từ ngữ bây giờ gọi là cực kỳ nguy hiểm, gai góc. Trời ơi, cực kỳ nguy hiểm, gai góc, đó là chủ tàu chuyên đóng tàu vượt biên để đưa người ra nước ngoài. Sự khôn ngoan của chị không để đâu cho hết được đâu. Lời nói của chị như mật ngọt rót vào tai của người nghe. Đứa con gái lớn của chị bưng ra cho tôi một cái ly nước chanh ướp lạnh. Uống nó vừa mát, nó vừa ngọt, mà nó vừa giải cảm nắng nữa. Chờ tôi uống hết cái ly nước chanh, chị hỏi tôi ở trong nụ cười. Sao? Thế nào rồi? Hôm nay định đưa đến cho chị mấy mối vậy em? Tôi khẽ lắc đầu. Chị hơi nhíu mày đôi, với cái đôi lông mày điêu thuyền. Rồi chị nói. Sao mà lạ vậy? Tôi nói với chú cả tháng nay mà không có tìm được mối nào, sao vậy? Dạ, cũng có tìm đó. Thế nhưng mà người ta không có tin là em có tàu. Người ta sợ là em lừa bịp đó. Chú cứ đưa đến đây đi, tôi bao hết cho. Tiền mặt á thì 3 cây một người nha. Nếu mà chung tiền ở bên kia á thì 4 cây nha. Chung tiền ở bên kia, ở đây tôi vẫn cho chú hoa hồng được trước luôn nữa. À nhưng mà này nè, có đưa đến đây thì cũng phải đặt cọc cho tôi nha. Tôi mới cho xem tàu đó. Dứt khoát là cọc 5 chỉ á. Không ưng đi á, tôi trả lại cọc. Không có sợ mất đâu. Tôi giữ lại 2 chỉ thôi, để làm tin thôi nha. Ủa, chi vậy chị? À thì, chừng nào tàu của tôi ra khỏi hải phận rồi tôi trả hết nha. Chứ không nó đi tố cáo tôi thì ai chịu cho tôi đây? Anh biết không, chiếc tàu của tôi có mấy trăm cây vàng đó. Tính của tôi thì thật thà, tôi có sao nói vậy người ơi. Chuyện gì bảo đảm được thì tôi mới dám tôi nói. Tôi nè, rồi cộng với bảo đảm bến bãi an toàn nè, tàu ra khỏi hải phận nè, được chưa? Khi ấy tôi mới là hết nhiệm vụ nha. Ra ngoài đại dương tôi không có bảo đảm được sóng to gió lớn hay hoặc là cướp biển nha. Bởi vì chuyện đó là chuyện của ông trời rồi. Ta cầu xin trời, xin Chúa, xin Phật. Người nào cầu xin theo đạo của người nấy đi. Nên cầu lấy bình an là đáng quý nhất rồi đó. Sóng gió có thể vượt qua được. Tàu của tôi nè, anh biết không? Tàu của tôi không có bao giờ dùng cái loại tàu nhỏ đâu.
ít lắm thì cũng dài khoảng 25 thước đó. Máy rai sáo, nha, 4.000 lít dầu dự trữ lận đó. Thủy thủ đoàn á, thì toàn là hải quân cũ không à. Hai tài công á, một á, lái đường sông, một á, lái đường biển. Đó, thấy chưa? Chú thấy chú đam mê chưa? Trời ơi trời, ba cây vàng, quế quê à.
Chính tôi nghe tôi nói như vậy mà còn mê tích nữa. Bởi vì tôi cũng muốn đi. Nhưng mà cũng không có vàng nữa. Tôi đành tôi phải thúc thủ. Khi nghe chị nói như vậy mà mặt buồn so. Nhặt lẻ dài ba phân vàng. Mua bán ve chai. Đời thế nào mà mới đủ cây để mà đi thế. Chị Tư là người sởn tâm lý lắm. Chị hiểu tôi. Và chị cũng đã nói.
Chú ơi. Chú thèm cho tôi ba mối đi nha. Mỗi mối ba cây trồng tiền ở bên này đi.
Tôi sao chị?
Tôi cho chú một chỗ nha. Tôi đã không tin được cái lỗ tai của mình. Tôi nhìn chị, tự chỉ vào ngực mình. Em hả chị? Chính chú đó. Chú tưởng tôi nói giỡn đó hả? Chú biết tôi là người làm ăn đàng hoàng mà. Một là một, hai là hai, không có lôi thôi. Thôi nè, cố gắng lên nha. Tôi thương chú em như là em vậy đó. Đáng ra tôi cho chú đi không đó. Nhưng mà tôi e rằng người ta dị nghị.
Nụ cười của chị Tư nở tòe loe coi rất là đã lắm. Tuy nhiên thân phận tôi là kẻ hèn cho nên tôi cũng phải đành nhịn thôi. Và cũng cười mỉm ăn theo. Chị Tư luôn luôn đoán trước được những cái ý nghĩ của tôi. Chị lại hỏi.
Hôm nay không có mối manh gì hết trơn hả? Sao? Chú đến chị có việc gì không?
Tôi như được gãi đúng chỗ ngứa, tôi giọt miệng.
Chuyến này chắc chị có chỗ... Chỗ gì? Muốn đi hả? Dạ không phải. Chuyến này chắc chị có chỗ cho con chị đi theo tàu phải không? Có chứ. Làm sao không được. Hai đứa lận là nha. Cũng để mà làm tin với khách đó.
Thì vậy thì chị bán lại cho em những cái thứ gì mà của cháu nó không cần xài được nữa đi. Chẳng hạn như là đồng hồ nè, cassette nè, radio nè, hay là quần áo cũ gì cũng được đi. Chị biết không?
Trời ơi, sao nữa rồi? Kêu trời nữa rồi, kêu chị được rồi.
Thì em đang nói với chị đây nè. Em đi rạc cẳng từ sáng đến giờ mà chưa mua được gì hết trơn nữa.
Chị Tư lại cười. Mua bán kỹ gì? Được rồi. Sao đâu, tôi cho chú khỏi bán, khỏi mua, nha. Sang Mỹ thì xài đồ Mỹ. Mấy thứ này á hả, ở Mỹ hả, nó dứt ra nghĩa địa hết trơn, hết trọi, nó không có xài đâu.
Nghe như vậy tôi khoái trong bụng lắm. Tôi chợt nhớ ra, tôi chưa hút một cái điếu thuốc lá nào đó. Tôi có mấy điếu Đà Lạt xuất khẩu lẻ để trong túi sách. Thế là tôi lục lọi, tôi tìm thuốc, cũng như là cái bật lửa.
Vô tình tay tôi nó lụp chụp, vô tình cái cọng da bảo mà tôi mua được nó lọt ra khỏi cái vỏ, nó rơi cạch xuống bên nhà, gạch bông một cái cách một cái. Trời ơi trời, thế là chị Tư chỉ nhìn tôi chỉ hét lên a lên một tiếng thất thanh, rồi cả bật ngửa ra ghế salon. Những đứa con của chị chạy ra cấp cứu của mẹ.
Vừa lúc thì tôi nhặt cái cọng lên,
chị Tư ngất xỉu hẳn đi. Chị thèo thào, công an, chú ấy là công an, trời ơi, cái không kia, trời ơi, con súng, chú ấy theo dõi nhà mình bấy lâu nay, trời ơi, má không có biết, con ơi, chuyện ngoài Bà Rịa, mình bị bể, do chú rồi đó.
Tôi cuống cuồng lên, tôi xua tay, lia lịa,
dạ, không phải đâu. Đứa con gái của chị Tư thuộc nòi làm ăn đã phản ứng nhanh. Thế là nó lại quỳ ngay xuống chân tôi, vái lấy như tế sống.
Lạy chú, xin chú bỏ qua vụ này cho má cháu nè. Cháu không có quên đền ơn cho chú ngay tức thì hai cây vàng đâu.
Nhưng mà số là... Đừng dậy, số là số thế này nè.
Tôi thấy chị Tư đưa cái bàn tay nguyên năm ngón lên. Đứa con gái thấy như vậy mới liếu tiếng.
Dạ, thưa anh, dạ, năm cây vậy. Cháu biểu chú chị giá ký anh em. Chú để cho tàu nhà cháu thoát chuyến này đi. Dạ, chú cứ cầm lấy 5 cây vậy đi chú ơi. Chú tha cho nhà con ơi chú ơi.
hết đường chối cãi. Tôi nhìn thằng con trai to con của chị Tư, mặt nó làm liền coi thiệt dễ sợ. Tôi bắt buộc tôi phải thủ thế. Một tay tôi cầm cái còng, còn tay kia thì đút vào trong túi sách. Tôi vừa bóp nát một cái điếu thuốc Đà Lạt. Không thể nói năng được gì nữa, không thể giải thích được gì nữa. Tôi lùi ra cửa, về như thế nào? Ra luôn, ra đường luôn. Chị loáng sao tôi đã nhìn thấy chị Tư đang ngồi ở đằng sau xe Honda của thằng con trai, rồi chạy dục qua mặt tôi một cái. Họ mãi họ nhìn sang bên phường công an ở bên kia đường, cho nên không nhìn thấy tôi. Thiệt là nha, thiệt là một ngày suối quẩy. Chưa ra hết chung cư, tôi gặp cái thằng sao biển. Nó lắc cái sau chuỗi ve chai, nó nhẫn nại rao hàng. Người của nó rạc đi như con ve sầu, mặt đỏ gay, gân cổ kéo lên cả chùm luôn vậy đó. Thế nhưng gặp tôi thì nó cười ngay.
Trúng bánh rồi hả? Sao? Sao không à? Không thấy mày gao gì hết trơn vậy mày?
Nghe như vậy tôi chửi thề một câu. Mẹ nó, xui tận mạng chứ, mánh gì mánh. Thế là hai thằng mới kéo nhau vào quán ăn đỡ đói rồi mới nhậu. Sau đó tôi đã kể cho bạn nghe cái vụ cái còng. Nghe xong, hắn mới làm thú vị lắm. Rượu thì cũng sừng sừng, hắn mới nói.
Mày ngu quá mày ơi. Cứ lấy mẹ nó 5 cây hối lộ đi. Làm gì nhau? Mày đưa tao tới ơi. Tao tính gọn sổ sách rồi.
Nghe thằng bạn nó nói như vậy tôi mới lắc đầu. Tao nói thiệt như vậy, đầu óc của tao chậm tiêu. Chậm tiêu cũng có, mà muộn rồi nó cũng có luôn. Mày ơi. Đừng nghĩ nuốt ngang 5 cây của nó dễ đâu mày. Nó có thể nó nhốt mình lại, chờ cho chiến của nó ra khơi, nó mới thả mày ơi. Hay hoặc là bám sát mình như là xíu mãi không chừng nữa, liền xuống hầm cầu, dội nước cho nó tiêu, tiêu theo hân á mày.
Ai đòi mày ơi, mày nói tao muốn tỉnh, ghê quá mày. Ai đừng nói nữa mày. Có bao nhiêu bỏ ở đây đi, mình ăn nhậu nha. Mai mình sẽ trốn anh, tao với mày chia nhau đây, không sao đâu.
Trời ơi trời, vốn rồi nữa mà làm ăn mày.
Vậy vốn cứ con bô xa nhà tao kìa, bô cắt xa nhà tao kìa. Xanh đít, xanh xích mà đít đuôi thôi mày ơi. Như bạn hàng ở chợ Tân Định đó mày.
Bô cắt xa là cái con gái lai da đen, con nuôi của bà mẹ vợ của sao biển. Vì là da đen cho nên sao biển được phong cho nó cái chức gì là công chúa Bokassa, là con gái của hoàng đế Bokassa, vua kim cương đá quý ở châu Phi. Thế rồi buổi nhậu của tôi với sao biển cũng tàn cuộc về đêm, khi mà trăng cũng đã treo trên đỉnh đầu. Trên đường về, sao biển nói với tôi rằng là đã tìm được nơi có cái chiếc thuyền buồm bằng bạc, có khắc cái chữ Sterling, bảo đảm zin. Ngày mai trúng bánh đó thì tha hồ mà dễ gian. Đi qua cái cầu Bình Lợi, sao biển hỏi tôi là có chán sống không vậy. Hắn cũng đã hỏi mượn tôi cái còng và quăng tòm luôn dưới xuống sông luôn. Hắn nói,
tưởng đâu mày chán sống thì tao khóa mày lại bằng cái còng gia bảo này, quăng mẹ nó xuống luôn cho rồi đi.
Nghe như vậy mà tôi dựng tóc gái. Mình kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần kết, phần sau cùng của câu chuyện được mang tên Cái Còng, tác giả Nguyễn Thùy Long. Hoàng Tính thành thật cảm ơn tác giả Nguyễn Thùy Long có một cái câu chuyện rất hay để nhớ về thuở xa xưa, ngày xa xưa đó, những ngày tháng khổ cực tại Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã đến với phần đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.